vấn đáp Duy Ma Cật Kinh. 1. Theo Hoa Nghiêm Tôn, Đức Phật thuyết pháp có tam thời và ngũ giáo.
Hoa Nghiêm Tôn người ta có lập ra một cái phương thức nhận thức kinh điển bằng ba thời, là thời Nhật, Nhật xuất tiền chiếu, Nhật thăng chuyển chiếu và Nhật một hoàn chiếu, gọi là tam thời. Tôi nhắc lại, tôi mong rằng là đại chúng nhớ cho dễ dàng. Và nhớ cái này là nó có lợi cho cái việc học của chúng ta. Ví dụ ở đây là núi là thầy Quan Âm Tôn mà ta xuống đây là tam thời tức là ba thời kỳ. Cái thời Nhật xuất tiền chiếu là giống như là mặt trời mới mọc, còn dưới đất đây nè, cái ánh sáng nó chiếu lên cao vậy. Như thế thì các vị thấy là ánh sáng mặt trời nó lên cao gì vậy, thì chỉ có những cái thứ cây cối ha, cỏ hoa ở trên đó, ở trên một phần ba núi này, và trên hư không thì mới có cái ánh sáng của mặt trời chiếu tới mà thôi. Còn từ phần nửa núi, hai phần ba núi trở xuống này á, thì những cái hang hốc dưới này mà, những cái cỏ hoa dưới này là không có ánh sáng mặt trời. Để ví cho những cái loại kinh cao siêu, sâu sắc, khó tin, khó hiểu, chỉ có người thế mới nghe được, tin được và hiểu được những cái kinh mà sâu sắc, quyền diệu đó. Vậy thì cái kinh mà thật là cao siêu, sâu sắc và quyền diệu nghĩa màu đó, để ví cho, để sắp xếp vào cái thời kinh, nó thuộc về cái loại kinh cho bằng nhật xuất tiên chiếu, dưới mặt trời mọc, từ dưới mặt nước, dưới mặt đất, dưới biển, vừa nhô lên, để ánh sáng chiếu vỗng lên cao mà thôi. Rồi á, đây là nhật xuất đây nhé, tiên chiếu tức là mặt trời mới mọc, cái lúc mà mới mọc và mới chiếu ánh sáng ra. Tới cái thời kỳ thứ hai là Đức Phật hạ thấp cái giáo lý của mình xuống, để cho mọi căn cơ, mọi trình độ, quần chúng, bình dân, giảng dị cỡ nào cũng đều có thể được lợi ích và cũng đều có thể nghe được và được lợi ích thấp. Cái thời đó đó, cái loại kinh điển đó đó là sắp xếp nó vào cái thời cái bằng nhân thân chuyển, việc thăng chuyển chiếu. Đấy, nếu như là mặt trời lên giữa đỉnh núi mà, đứng đầu rồi mà, thì cái ánh sáng này là ha, sẽ chiếu tỏa từ trên phía trên phía dưới và bốn bên mười phương đều chiếu tỏa sáng hết. Như thế thì là những cái cỏ cây mà nó nhỏ ở dưới đồng bằng, ở dưới, thậm chí ở trong hang hốc của núi cũng vẫn, cỏ cây trong đó vẫn có thể tiếp thu được cái ánh sáng đó. Thì để muốn cho các cái thời mà kinh điển, ví dụ như là Dạy Viện Nhân Thừa Phật Giáo, thì những người mà bình dân giảng dị hết sức chưa biết gì đạo lý cũng có thể nghe được và được lợi ích. Thiên Thừa Phật Giáo, người muốn được có cái phước báo của cõi trời thôi, vượt hơn người phàm phu thế gian một mức thôi, thì nghe kinh đó, chẳng hạn như kinh Thập Thiện Nghiệp chẳng hạn, dạy tu sửa về thân, về khẩu, về ý của mình, thì tu tập cũng được lợi ích. Nhưng mà Nhân Thừa và Thiên Thừa đó chưa phải là cái mục đích yêu cầu mà Đức Phật ra đời đâu, không phải. Không phải là ra đời vì cái cỡ đó, vì dạy cho giáo lý cỡ đó. Rồi cái tầng thứ ba đó là giáo lý của Tiểu Thừa, tức là của các hàng thanh văn duyên giác tu hành, như là giáo lý Tứ Đế, giáo lý Tập Nhân Duyên. Thì cái hạng từ Tiểu Thừa, căn cơ bậc trung đều nghe được và tu hành được, chứng quả được giải thoát. Thế thì những giáo lý đó đều gọi là thuộc về trong cái khoảng, cái giai đoạn nó thuộc về cái thời gọi là nhất thanh chuyển chiếu. Từ bậc trung nghe cũng được, mà bậc thượng cũng có nghe, cũng nghe được, cũng có lợi ích. Bậc trung thì nghe lợi ích là đúng ngang cái tư tưởng của họ rồi, mà cái bậc thấp nghe cũng có dự được dự phần lợi ích. Tức là giáo lý phổ thông, và lấy trung thừa và tiểu thừa. Sau đó Đức Phật thuyết pháp trong khoảng thời gian là 49 năm, thì trước khi nhập niết bàn, ngài nói cái giáo pháp cao siêu trở lại. Đây là cái thời gọi là Nhật Mộc Hoàng Chiếu, nó cũng giống y như là cái thời Nhật Xuất Thiên Chiếu đầu tiên vậy. Nhật Mộc Hoàng Chiếu nghĩa là mặt trời lặn xuống dưới chân núi, dưới sát với mặt đất. Nói sát mặt đất tức là do mình thấy mặt trời sát mặt đất, chứ mặt trời không có sát mặt đất bao giờ. Mình thấy như mặt trời lặn xuống sát mặt đất đó mà, sát mặt đồng nội đó mà, thì cái ánh sáng nó cũng chiếu lên trên cao mà, thì những cái cây cao hoặc là những cái núi cao từ nửa núi phần ba núi trở lên thì mới còn tiếp thu được ánh sáng đó. Còn những cái cây mà dưới cái lằn mà chiếu vóng lên đó, từ nửa núi trở xuống đó thì cũng không có ánh sáng tiếp thu được. Để nói ra cái giáo lý của cái thời kỳ mà Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn á, ngài cũng trở lại xác định cái đường lối, cái lập trường của mình là chỉ cho chúng sanh, cho tất cả chúng sanh tu hành để mà thành Phật, chứ không phải là cái đường lối của Đức Phật, không phải là cái đại sự nhân duyên của Đức Phật ra đời là chỉ dạy cho người ta ăn hiền ở lành, được hạnh phúc gia đình, được phúc báo cõi trời, không phải chỉ ngang tới cỡ đó mà thôi. Mà Đức Phật á, ngoài cái hạnh phúc của gia đình, của cõi nhân thiên ra, Đức Phật còn dạy cho mọi người và nói xác định rằng mọi người ai cũng là Phật, mọi người đều có thể thành Phật. Mọi người đều sẽ thành Phật là nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm là cái thời Nhật Xuất Tiên Chiếu, tức là thời đầu. Và khi mà cách mạng Niết Bàn á, nói Kinh Pháp Hoa trên Niết Bàn thì nói rằng là mọi người không phải sẽ thành Phật, mà là mọi người đã thành Phật, để xác định rằng vai trò vị trí của con người đã rồi, nhất là Phật hết cả rồi đó. Thế thì giáo lý đó là giáo lý cao siêu đó, gọi là Nhật Mộc Hoàng Chiếu, trời chiếu lên cao trở lại. Thế thì đó là gọi là tam thời nhé. Quan niệm con có nghĩa là cuộc đời Đức Phật thuyết pháp có tam thời: Nhật Xuất Thiên Chiếu, Nhật Sanh Chuyển Chiếu, Nhật Mộc Hoàng Chiếu. Và ngũ giáo, ngũ giáo là giáo lý là chia nhỏ ra: tiểu giáo, thị giáo, trung giáo, đốn giáo và duyên giáo. Giáo lý tiểu tức là giáo lý tiểu thừa và phàm phu đều nghe được. Thị giáo tức là cái giáo lý đó bắt đầu là đưa người tiểu thừa bước sang lên cái lĩnh vực, cho cái nấc thang, cái thềm thang của đại thừa. Đó là thị giáo. Và thứ ba gọi là trung giáo. Trung giáo tức là nói giáo lý đại thừa cho người căn cơ đại thừa. Rồi cái giáo thứ tư đó là đốn giáo. Đốn giáo là nói thực chỉ, nói thẳng cho mọi người biết. Chẳng hạn như đó, chẳng hạn như là giáo lý của cái bộ Kinh Viên Giác đó mà. Các vị nào nghiên cứu bộ Kinh Viên Giác thấy một câu hết sức là độc đáo, Đức Phật trả lời cho Đại Trí Văn Thù hỏi. Đại Trí Văn Thù hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con muốn biết về cái pháp hành của Như Lai trong lúc mà Ngài tu nhân. Ngài tu cái cách nào mà Ngài được thành Phật? Tất cả hàng đệ tử Bồ Tát thanh văn của chúng con muốn nghe được cái giáo pháp đó và muốn thực hành theo pháp đó. Thì Đức Phật trả lời trong Kinh Viên Giác bằng cái giáo lý thuộc về đốn giáo ấy: Này Đại Trí Văn Thù, cái nhân địa tu hành của Như Lai á, thật sự Như Lai không có tu gì hết, mà Như Lai sử dụng cái trí Viên Giác. Cái trí Viên Giác á, tức là cái trí tuệ đó, nó giác ngộ tròn đầy sáng suốt, tự nó giác ngộ tròn đầy sáng suốt, nó không có phiền não vô minh. Đó là cái trí, gọi là trí Viên Giác. Và cái vũ trụ ba la này, nó có một cái chân lý Viên Giác của nó. Nghĩa là trong cái vũ trụ ba la này, mặc dù là núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, chứ không có một cái thứ nào là nguyên nhân của tội lỗi. Tự tánh của núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, tự tánh của nó đều là thanh tịnh, chỗ này là cái chỗ mà người học đạo phải tư như đó. Phàm phu chúng ta thấy mọi vật bên ngoài làm như nó không thanh tịnh. Chớ Đức Phật cho biết rằng tất cả núi sông đất biển trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả tự tánh của nó đều thanh tịnh. Đó là cái đức tính nguyên giác lý, đó là chân lý nguyên giác của sự vật hiện tượng của vạn pháp. Thế thì Như Lai lấy cái tướng giác ngộ viên mãn tròn đầy trong sáng vốn không có tội lỗi của mình mà xoa gọi vào cái chân lý ở trong cái vũ trụ bao la này, cũng tự nó không có cái nào là nguyên nhân gây ra tội lỗi. Thế thì lấy cái chân trí duyên giác này mà soi rọi trong cái chân lý duyên giác của mọi sự vật hiện tượng. Rồi thì ngoảnh lại mà suy tư mà nhìn, thì tất cả không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi. Thế thì từ đó mà vô minh thì não không có sinh ra, gọi đó là Như Lai thành Phật thôi, chứ kỳ thật Như Lai không có thành gì hết. Đây, đó là giáo lý như vậy, đó gọi là giáo lý như là đốn giáo. Cái này không có tu nhất, cũng có thành nhất. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè. Nếu mà ở đây mà chúng ta là 1.000 người này, ví dụ vậy, mà cùng ngủ gật nằm chim bao, kẻ thì thấy chim bao ác, người thấy chim bao vui, kẻ thấy chim bao buồn, người thấy trúng số, người thấy đi quê kỳ, người thấy ở bên Úc đại lợi, người thấy đoàn tụ gia đình, người thấy trong gia đình có những sự đau khổ. Thế thì những người đó cần phải thức, mà thức á thì mới phá tan hết được những cái chim bao mộng mị khổ đau như buồn đó. Thế thì là thức mới hết khổ, còn nó còn ngủ còn mê còn chim bao là còn khổ. Bây giờ đây mọi người tất cả cùng thức, thì các vị thấy trong cái khuôn viên chùa này có cái điểm chim bao nào không? Có cảnh vui nào không? Có cảnh khổ nào không? Có cảnh chia ly nào không? Có cảnh đoàn tụ nào không? Hoàn toàn không có. Không có. Không khổ, không vui, không chia ly, không đoàn tụ, không trúng số, cũng không mất của cải gì. Nếu ta thức dày đây thì tự nhiên nó trong sáng như thế. Thế thì Như Lai mà gọi là đúng pháp, cái pháp đúng giáo của Như Lai đó, là Như Lai dùng cái trí thức tỉnh hoàn toàn và soi rõ trong cái chân lý, tự nó thanh tịnh, nó không có tội lỗi gì hết. Giống như ta là dùng cái trí tuệ thức tỉnh của ta hoàn toàn, ta nhìn trong một cảnh chùa tự nó trong lành sáng sủa như thế này, thì không có hiện tượng gì xảy ra cả. Thế thì vấn đề thành Phật là vậy thôi. Đó là giáo lý được gọi là đốn đó. Đốn nghĩa là ta khai thị một cách hết sức thẳng tắc, không có tu gì hết. Tu là nói chơi vậy đó. Thực ra con người không có tu gì hết. Cũng như tất cả chúng ta, nếu chúng ta không có bao mà thì làm gì có cái chuyện vui mình buồn giận sợ sạch chứ. Nhưng mà tại vì chúng ta lỡ chim bao, cho nên trong 1.000 người này là cái bằng đồng sàng mà dị mộng cả thôi. Không ai thì vui buồn mừng giận thương ghét, không ai giống ai. Cho nên mà tất cả chúng ta cùng thức thì không có chuyện gì mà xảy ra trong cái việc vui buồn buồn vậy. Thì nhìn cái trí nguyên giác mà sao mà trong cái chân lý nguyên giác giống nó thanh tịnh như vậy, cho nên không có tu gì hết. Về cái nhân địa, hỏi về cái nhân địa, cái pháp hành của Như Lai là Đức Phật trả lời như thế, gọi là trả lời về cái chú của mình. Đốn giáo, tức là giáo lý thẳng tắc. Cái giáo lý nó không có cù nhầy cù cưa, giống như là một sợi dây mà ta thật căng một bên em như thật là thẳng, dùng cái dao thật đánh chặt cách thẳng, là sợi dây bên này cuốn thăng qua bên này, bên mặt nó thăng qua bên mặt, và bên trái cuốn thăng qua bên trái. Đó là giáo lý đốn giáo là như vậy đó. Còn giáo lý mà tiểu thừa tiện giáo á, thì bây giờ là dạy lấy cái dao mà cái dao tình bầm lục thầy á, chưa cưa, trời ơi cưa cần ai khổ nhọc mà dây mà dây bố nè, cứng xanh mà nó cứng rồi cưa vậy là cưa cả ngày mà chỉ có sợi dây thôi, rồi cuối cùng cũng đứt vậy, nhưng mà nó đứt không có ngọt, nó đứt rồi nó cưa càng dày rồi đứt rồi nhớt xuống đây thôi, còn cuốn một sợi dây nó thật căng thẳng như dây đàn, dùng cái gươm thật bắn chặt cái thức hai bên dần ra cuốn qua cuốn lại đây. Thế thì đốn giáo đấy, phương pháp sẵn sắc. Còn viên giáo là cái giáo lý tròn đầy viên mãn, mà kinh Di Ma Cật này là thuộc về vừa là đốn giáo mà vừa là viên giáo nữa, vừa là vật xuất tiên chiếu mà vừa là nhập một hoàng chiếu, cả hai cái đó đều có hết. Và tất nhiên là trong đó cũng có những cái lúc mà nói về nhập thân chuyển chiếu. Cho nên cái kinh này chuẩn bị cái tư tưởng mà học kinh này là phải chuẩn bị một cái cách nhận thức, nghĩa là kinh sâu á, sâu sắc á. Nhất thanh chuyển chiếu là nhất xuất chuyển chiếu là kinh điển sâu nhé, kinh điển sâu sắc nhé, cao siêu nhé, thuộc về đốn giáo về nguyên giáo nhé. Rồi nó kim cả cái thờ giáo lý của nhật một hoàng chiếu thì cũng vậy, cũng sâu sắc, cũng chỉ bài cho người ta về phương pháp tu hành, về đốn giáo về nguyên giáo. Và thỉnh thoảng trong đó như nhờ những cái phẩm phương tiện vân vân la lai đại rất, trong đó cũng có nói những cái lợi ích của hàng nhân thiên. Như vậy là kiên cả cái thời nhật thanh chuyển chiếu, nghĩa là những giáo lý tương đối phổ cập cho nhiều hàng người cũng có trong đó. Nhưng vấn đề quan trọng là cái giáo lý đó là cao sâu về nhật xuất tiên chiếu, là nhật một hoàng chiếu đó, phải nắm vững và để ý cái đó thì nghe cái bộ kinh này á mới là dễ dàng. Cho nên là cái kinh này đó thì chỉ có cái giảng đường này mà giảng nổi thôi. Là vì các khán thính giả ở đây đó, Phật tử ở đây đó, đã chịu khó đi nghe cả hàng chục năm hơn nè. Có người nghe liên tục như thế. Thì cái giáo lý này nghe mới có thể thấm dễ dàng. Còn như cái chỗ nào mà mới tin mà ít có được nghe pháp hoặc là không được nghe pháp đó, thì thành thật mà nói là kinh này không giảng nổi đâu. Giảng khó lắm, người ta tiếp thu khó lắm. Nói rằng là người ta không hiểu hoàn toàn thì không đúng, nhưng mà khó hiểu lắm. Phải là những người cũng phải có cái vốn liếng sẵn, nghiên cứu sẵn thì mới nghe được.